Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 182. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Bắt Chước Chúa phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 1 đến câu 2 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 7. Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết.
Là điểm quan trọng, bởi vì cái hình ảnh của chúng ta hay là cái sự suy nghĩ của chúng ta về Chúa đôi khi không chỉnh mấy chỗ này. Chúng ta nhiều khi nghĩ rằng ô Chúa thay đổi, nếu mà mình làm này thì Chúa sẽ đổi, mình làm kia thì Chúa sẽ đổi.
Không,
Chúa không có thay đổi.
Không có điều gì có thể thay đổi Chúa, làm cho Chúa thay đổi.
Chúng ta ở trong cái sự hiện hữu của mình thì chúng ta không phải là đời đời, ở trong cái nghĩa là chúng ta không có vĩnh hằng, nhưng mà chúng ta gọi là sẽ vĩnh hằng. Có những cái thời điểm mà trước đó chúng ta không có mặt, phải không? Nhưng mà từ khi chúng ta sanh ra thì chúng ta sẽ là đời đời. Ở trong sự hiểu biết đó thì Kinh Thánh dạy chúng ta phải tôn ngợi Chúa, biết rằng Chúa hoàn toàn khác chúng ta, cách biệt chúng ta, và sự cách biệt đó ra từ sự đời đời của Chúa, sự toàn vẹn độc lập của Chúa và sự hiện hữu, tự hiện hữu của Chúa. Có những mỹ đức khác mà nó cũng đến với chúng ta, dạy dỗ chúng ta, như là vô sở bất năng. Chúa hoàn toàn quyền năng, không có điều gì mà bất khả thi với Chúa. Chúng ta không bao giờ bắt chước được điều đó, chúng ta không bao giờ có được cái kinh nghiệm đó. Cho nên khi nghĩ tới là phải bắt chước Chúa, chúng ta ngừng lại và nói, đây là chỗ tôn ngợi Chúa, đây là chỗ suy tôn. Chúa ở khắp mọi nơi. Dĩ nhiên không có điều đó trong chúng ta được, ngay khi chúng ta thân thể được biến hóa, chúng ta cũng không có khả năng này, hay là biết tất cả mọi sự. Chúa biết tất cả mọi sự, không có điều gì ngạc nhiên Chúa, không có điều gì Chúa phải học thêm. Chúng ta luôn luôn phải học. Và khi chúng ta nghĩ tới điều này là cả cõi đời đời chúng ta sẽ học về Chúa, mà học cả cõi đời đời cũng không biết hết về Chúa. Là Chúa lớn tới nỗi mà bây giờ cả đời đời của chúng ta, ngay trong sự hiện diện của chúng ta với Chúa, chẳng bao giờ có thể
thông hiểu hết
tất cả những điều lạ lùng về Chúa. Cho nên những cái điểm kêu gọi này, khi chúng ta tới cái chữ rằng hãy bắt chước Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu ngay rằng Chúa lớn lắm và Chúa khác lắm, Chúa hoàn toàn cách biệt khỏi chúng ta. Và cái điểm đầu tiên để mà có thể nối kết với Chúa là nhận biết sự khác biệt đó, nhận biết sự lớn lạ đó và sống trong sự tôn vinh Chúa. Bởi vì chúng ta thường định nghĩa, hay là cái khuynh hướng của chúng ta định nghĩa Chúa ở trong chiều hướng suy nghĩ của mình chỉ có là tột đỉnh hơn, lớn lạ hơn, tuyệt đối hơn. Nhưng mà nó giống giống mình. Có những chỗ mình nhận biết rằng Chúa chẳng giống chúng ta và chúng ta chẳng có thể nào phản ảnh được Chúa trong những cái khía cạnh này. Chúng ta chỉ có thể thờ tôn Chúa mà thôi. Cho nên để mà bắt đầu, chúng ta phải thờ phượng. Thờ phượng Chúa mở ra cho chúng ta những cái con đường để đi với Chúa. Nhưng mà có những khía cạnh hay là những cái mỹ đức mà chúng ta, lời Chúa kêu gọi chúng ta bước vào để mà trở nên giống Chúa. Người ta nói bắt chước là phương cách thờ phượng cao hơn hết. Bắt chước là phương cách thờ phượng cao hơn hết. Câu này thường dùng để mà nói về cách mà chúng ta cư xử với nhau. Chẳng hạn như chúng ta thấy mấy thiếu niên của chúng ta bắt đầu mặc áo để đầu giống minh tinh này người kia đó. Thì đó là sự xoáy động của tấm lòng những bạn trẻ của chúng ta muốn trở thành, muốn theo. Nhưng mà chúng ta muốn hiểu rằng sự bắt chước và sự bắt chước ở trong cái phương cách thờ phượng nó chỉ có thể áp dụng với Chúa mà thôi. Bởi vì chỉ có Chúa mới là sự thờ phượng. Nhưng mà ở trong đó nó cho chúng ta rằng khi chúng ta nhận biết Chúa là ai, cũng như các bạn trẻ của chúng ta đó muốn trở thành cái người đối tượng, cái thần tượng của mình, thì ở trong sự thờ phượng Chúa, hiểu biết Chúa là ai, nó phải khuấy động ở trong chúng ta cái sự đáp ứng đó. Đó là chúng ta muốn trở thành giống Chúa và bày tỏ ra những cái khía cạnh mà Chúa quá lớn, quá đẹp đẽ, nó đụng tới chúng ta, nó khuấy động chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng. Và Kinh Thánh cũng dạy chúng ta phải đáp ứng ở trong sự nhận biết đó. Thì đọc một vài câu ở đây để chúng ta biết rằng có những phương diện mà Chúa dạy dỗ chúng ta phải trở nên giống Ngài. Xin dở ra ở trong Lê Vi Ký đoạn số 11. Một trong những cái mỹ đức của Chúa đòi hỏi chúng ta, dạy dỗ chúng ta phải trở nên giống Chúa, đó là sự nên thánh. Có rất nhiều cái mỹ đức của Chúa mà chúng ta được dạy dỗ giống như Chúa, chẳng hạn như sự công bình, hay là sự ghét tội, hay là sự khôn ngoan, hay là sự thành tín, hay là sự nhân từ, tình yêu thương, sự tha thứ, sự nhẫn nại. Những điều này Kinh Thánh dạy chúng ta. Ở trong Lê Vi Ký thì chú trọng tới, bắt đầu nhắc đi nhắc lại một phần, đó là sự thánh khiết trước mặt Chúa, câu 44, câu 45. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Nghe lại. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loài côn trùng trên mặt đất mà làm kẻ ối cho thân mình. Vì ta là Đức Giê-hô-va đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh. Dạy cho chúng ta là ở trong sự liên hệ này với Chúa có một điểm mà chúng ta phải bày tỏ ra, đó là sự thánh khiết và cái lý do mà chúng ta phải thánh khiết, và khi chúng ta dấn thân vâng phục thì sẽ kinh nghiệm điều đó và bước ở trong sự liên hệ của Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta ở trong sự thánh khiết đó. Nào, sự dạy dỗ này nó đi nguyên cả Kinh Thánh, lặp đi lặp lại. Tôi chỉ muốn nối kết ở điểm đó vào trong thơ Phi-e-rơ nhất đoạn số 1 câu 14, 16. Nhắc lại điều này để chúng ta biết rằng vấn đề bày tỏ Chúa trong sự thánh khiết là điều căn bản ở trong sự liên hệ đối với Chúa. Phi-e-rơ đoạn 1 câu 14 thì chỉ cho chúng ta điều này. Anh em đã trở nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng đã gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Ở đây cái sự thánh khiết được nối kết với sự vâng phục. Cái sự vâng phục của anh em ở đây nối kết với Đấng mà gọi anh em. Vì sao? Vì lời của Chúa chép cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta phải giống như Chúa, cho nên trong sự vâng phục đó chúng ta bước đi trong sự giống như Chúa, thánh khiết giống như Chúa. Thời gian thứ ba phân biệt ra một cách tổng quát cho chúng ta là sự bắt chước này nằm ở trong hai cái khía cạnh, là có những điều hoàn toàn đi thích hợp với Chúa và những điều hoàn toàn trái ngược Chúa. Thời gian thứ ba câu số 11. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Ông nói rất là đơn giản là trong đời sống của chúng ta, sự bắt chước này nó là một tập quán mà nó chia ra chúng ta là thuộc về Chúa hay không, hay là giống Chúa hay không. Chớ bắt chước điều dữ, vì sao? Những kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời, không có sự liên hệ với Chúa. Bắt chước điều lành, ai sống ở trong điều lành, đi ở trong cái con đường mà Chúa gọi trong sự liên hệ này thì thuộc về Chúa. Không có nghĩa là chúng ta làm lành lánh dữ thì là bước vào trong sự liên hệ. Nhưng mà bởi vì chúng ta có sự liên hệ đó và Chúa là lành, là Chúa là thiện, cho nên đời sống của chúng ta bày tỏ điều đó ra. Cho nên sự bắt chước ở đây giúp cho chúng ta hiểu rằng có những khía cạnh hay là có những cái mỹ đức mà khi chúng ta học, Chúa đòi hỏi điều đó xảy ra cho chúng ta. Chúng ta mới nói về sự thánh khiết, chúng ta nói về sự tốt lành. Lát nữa, ở trong sự dạy dỗ đây, chúng ta thấy về sự yêu thương. Chúng ta nói về những điểm như là sự tha thứ. Ngay ở trong câu số 32 mà chúng ta đã học mấy lần về sự tha thứ thì nói rằng hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Tha thứ như Đức Chúa Trời, bắt chước Đức Chúa Trời, đi ở trong cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Cho nên sự bắt chước này nó là điểm mà chúng ta thực nghiệm. Câu hỏi rằng cái lý do nào Phaolô dạy chúng ta phải làm điều đó? Chúng ta đã nghe là như có chép rằng, nhưng mà cái lý do mà Phaolô đưa ra chúng ta ở đây cho chúng ta thấy một cái khía cạnh mà ông muốn nhắc nhở. Đó là vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Ông đưa ra cái lý do tại sao chúng ta bước đi giống như Chúa, trở thành giống như Chúa. Đó là bởi vì chúng ta là con cái rất yêu dấu của Chúa. Điều này thì cũng đơn giản và dễ hiểu và nó giúp cho chúng ta nối kết. Nhưng mà nó đặt ở đằng sau đó một chiều sâu mà chúng ta cũng muốn chú ý tới. Tại vì câu mà hãy nên thánh vì ta là thánh như có lời chép rằng, đó là luật pháp của Chúa và chúng ta phải vâng phục những điều đó. Nhưng mà có những người vâng phục điều đó, cố gắng đi con đường đó, hết sức của mình để mà thực nghiệm những điều đó. Nhưng mà ở đằng sau đó không có cái sự liên hệ gì với Chúa cả. Một số người mà trong thời gian của Chúa Giê-xu thì nói rất rõ, họ là người Pha-ri-si, họ giữ luật, họ cố gắng sống thánh khiết, họ làm mọi chuyện tới chỗ cố gắng đến mức tối đa. Mà ở đằng sau đó không có sự liên hệ với Chúa, cho nên tất cả những điều đó không phải là bắt chước Chúa, không có sống ở trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên chỉ cho chúng ta, đây không phải là điều mà chúng ta làm, nhưng là ra từ sự liên hệ của Chúa và sự hiểu biết sự liên hệ này. Con cái thì hay bắt chước cha mẹ, phải không? Nhiều khi nó bắt chước nhiều thứ mình không muốn nó bắt chước. Có khi nào nghe nó nói những câu mà mình nói không? Dùng những chữ mà mình nói cho nó rồi nó nói với nhau, chẳng hạn như mình la cho nó dùng những cái chữ đặc biệt của mình. Hồi mình nghe nó dùng những cái chữ đó với nhau, nó là bắt chước. Nó đi theo dấu chân của mình, nó đi theo cái phong cách của mình. Mình đi ra biển, mình đi mình để lại những cái dấu chân, sau nhiều khi nhìn lại thì mấy đứa con mình nó nhảy nhảy, nó đi theo. Có một người trở thành mục sư bởi vì vấn đề đó, ông nghiện rượu. Đi làm về thì ăn cơm xong thì ông có cái thói quen là đi xuống cái quán rượu gần dưới xóm. Thì có bữa trời mưa thì ông đi ăn cơm xong đi, ông nhìn lại thấy cái đứa con mà ông đi theo mà nó cũng nhảy cò còi.
Ông hỏi con làm gì đó, nó trả lời con đi theo dấu chân ba.
Ông ngừng lại, ông nói nếu mà nó đi theo cái dấu đó, nó đi xuống cái quán rượu giống mình, nó sẽ sống đời sống này giống mình. Cho nên ông trở lại và ở trong cái chỗ đó ông bắt đầu thay đổi khi mà hiểu biết rằng có một cái sự bắt chước theo mình.
Điểm chúng ta muốn nói đó là rất là tự nhiên để con cái bắt chước theo cha mẹ mình.
Cho nên đó là chỗ mà Phaolô bắt đầu để nhắc chúng ta là trong cái sự liên hệ này, khi chúng ta hiểu cái sự liên hệ và đặt mình trong sự liên hệ, sống động trong sự liên hệ, thì bằng chứng hay là phẩm chất của cha của chúng ta là Đức Chúa Trời cũng sẽ được bày tỏ ra trong đời sống. Cho nên ông bắt đầu Ê-phê-sô với sự dạy dỗ đó, câu số 3. Giúp cho chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi
thứ phước
thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.
Bằng cách nào?
Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý tốt lành của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không. Ông nói là có cái mục đích của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta được nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài. Nhưng mà cách mà chúng ta sống trong điều đó là sao? Là Chúa đã định trước cho chúng ta để trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Christ, để chúng ta sống theo cái ý muốn tốt lành đó và ngợi khen Chúa. Cho nên cái điểm mà chúng ta hiểu rằng là để chúng ta sống cho Chúa, chúng ta phải hiểu cái sự liên hệ này, quý báu cái sự liên hệ này và nhận biết trách nhiệm ở trong sự liên hệ đó. Câu 19-20 trong đoạn 2 cũng nhắc lại điều đó cho chúng ta. Ông nói là hồi trước anh em xa lạ, nhưng mà bây giờ anh em không còn nữa, anh em trở thành có một sự liên hệ với Chúa, cho nên anh em sống khác. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoài, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Con cái ở trong nhà của Đức Chúa Trời là cái chữ đó. anh em được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Tức là anh em sẽ trở nên giống Đức Chúa Giêsu Christ theo nề nếp của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì sao? Vì anh em là người nhà của Đức Chúa Trời. Có khi nào con cái mà nó không giống gì mình, nó không theo lời mình dạy, nó làm ba chuyện gì đâu, thì mình thấy sao? Cái sự liên hệ nó lỏng trọng, nó khó khăn liền, phải không? Ở trong chiều hướng đó, hiểu biết điều này, và ngay chỗ mà thay đổi mà chúng ta đã nói là Đức Chúa Trời đang làm sự thay đổi, thì cũng đòi hỏi chúng ta hiểu cái phương diện này. Đoạn số 4, câu số 24, mà chúng ta nói rằng hãy bỏ đi sự cũ, mặc lấy sự mới. Thì lý do mà mặc lấy sự mới thì nói như thế này, hãy mặc lấy người mới, tức là người đã dựng nên giống Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Ông nói là hãy bỏ những sự cũ đi và mặc lấy sự mới. Và cái lý do mà ông nói mặc lấy sự mới bởi vì sao? Cái sự mới này là đã được dựng nên
giống như Đức Chúa Trời, trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời, trong hình ảnh của Chúa.
Cái câu hỏi rằng anh em là con cái Đức Chúa Trời, anh em sống trong sự liên hệ với Chúa.
Anh em không muốn giống Chúa sao? Không muốn phản ảnh bản chất của Chúa sao?
Giống như là bày tỏ Chúa, cho nên ông nói là hãy mặc lấy cái sự mới là sự được dựng nên giống Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì trong khi anh em sống nhận lấy sự mới này, thì anh em sẽ bày tỏ ra Chúa là như thế nào và phản ảnh Chúa ra sao. Bởi vì con người mới này được dựng nên giống như anh em Chúa. Cho nên căn bản của con đường bắt chước Chúa là sống trong sự liên hệ với Ngài. Dẫn chúng ta tới một chỗ là ở trong cái sự liên hệ đó là nơi mà chúng ta bắt chước, chứ không phải là nơi sự cố gắng hay là theo luật hay là trên chiều hướng của chính chúng ta. Có một chữ ông dùng ở đây là cái chữ con cái rất yêu dấu của Ngài. Không phải chỉ là con cái thôi, nhưng mà cái chữ rất yêu dấu. Muốn lột ra hết ý nghĩa rất yêu dấu là có một cái sự liên hệ mà nó là cái sự liên hệ của sự yêu thương. Mà hiểu biết rằng mình được yêu thương, hiểu biết rằng mình có một sự liên hệ đặc thù rõ ràng với Chúa. Nó giống như là mình hiểu Chúa liên hệ với mình làm sao. Anh chị em chúng ta đây phần lớn chúng ta có con, mình đặc biệt với con, mình có một cái sự nối kết rất là rõ ràng với nó. Thì ở đây là chỗ mà nhận biết sự đặc biệt của Chúa, tình yêu Chúa với chúng ta và sống ở trong sự liên hệ đó, nó trở thành sự thay đổi.
Điểm chính của chúng ta là gì? Xin dỡ ra trong gian nhất.
Tại vì nếu mà chúng ta không có quý trọng sự liên hệ này hay là không có nối kết trong cái sự liên hệ này, thì chúng ta sẽ không thấy sự thay đổi hay là quyền năng của sự thay đổi bày tỏ ra trong chúng ta. Gian nhất đoạn 3. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thánh sạch, cũng như Ngài là thánh sạch.
Cái điểm lý luận chính của sứ đồ Giăng là như thế này.
Anh em biết rằng Chúa bày tỏ một sự thương yêu kỳ lạ, nghĩa là một sự thương yêu dường nào đối với chúng ta được xưng là con cái của Đức Chúa Trời. Một sự liên hệ mà thế gian không thể nào biết được, không có kinh nghiệm được. Chúng ta biết Ngài ở trong cái sự liên hệ này. Và chúng ta cũng biết làm sao ở trong sự liên hệ đó là khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ giống như Chúa. Ông nói là không biết giống như thế nào, nhưng mà sẽ giống như Chúa, sẽ trở nên giống như Chúa. Thì ông nói là khi hiểu như vậy trong sự liên hệ đó, thì điều gì xảy ra trong chúng ta? Ai có sự trông cậy đó trong lòng? Ai hiểu điều này, sống trong điều này, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Sự thay đổi nó đến ở trong chỗ sống trong sự liên hệ Chúa, nhận biết Chúa là ai, nối kết với Chúa rõ ràng, thì nơi đó xảy ra sự bắt chước Chúa trong đời sống chúng ta. Có phải đó là chỗ mà mình hơi khó khăn lỏng trọng, phải không? Nhiều khi chúng ta sống đi nhà thờ hay là chúng ta làm công việc Chúa.
Nhưng mà cái sự liên hệ của mình với Chúa nó không có đặc biệt, nó không có sâu nhiệm.
Nó không có gọi là sung mãn, nó không có giàu có, nó sao đó. Cho nên sự khuấy động của Thánh Linh Chúa và quyền năng của sự làm việc của Chúa nó không nắm trọn lấy chúng ta. Cho nên chúng ta đặt để ở đây là chúng ta thuộc về Chúa ở trong cái sự liên hệ này, đi theo dấu chân của Ngài. Cho nên một vài điểm mà tôi đưa ra ở đây để chúng ta có thể áp dụng. Đầu tiên hơn hết là chúng ta phải biết lời Chúa. Đầu tiên hơn hết là để mà có thể bắt chước Chúa, chúng ta phải biết lời Chúa. Vì sao? Vì đó là nơi Chúa bày tỏ ra, Chúa nói về Chúa. Chúa nói về Chúa là ai, Chúa nói về Chúa suy nghĩ như thế nào, Chúa nói về cách Chúa làm việc ra sao, con đường Chúa ra sao, Chúa nói qua lời của Chúa. Chúa nói đây là hình ảnh của ta, mà nếu chúng ta không biết lời của Chúa, chúng ta không đặt trọng tâm học lời Chúa, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể bắt chước Chúa. Nên rất đơn giản rằng, chẳng hạn như tuần rồi mà nếu chúng ta không có học lời Chúa, thì tuần rồi chúng ta không có cách gì mà bắt chước Chúa được. Mà tuần tới này chúng ta không có quyết định sẽ có lời Chúa trong đời sống của chúng ta hàng ngày mà đi theo, thì tuần tới này chúng ta sẽ không giống Chúa gì hơn là tuần rồi. Vì sao? Vì chúng ta chỉ có thể bắt chước những gì mình thấy. Bắt chước là gì mình thấy mình làm theo, mình không thấy mình không làm theo. Cái gì mình thu nhận được, mình áp dụng thì nó trở thành bắt chước. Thì ở đây cũng vậy, là chúng ta đi ở trong cái chỗ nhận biết lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa. Ở trong Ephesos mà chúng ta đã học, thì Phaolô cầu nguyện cho dân sự Chúa, hội thánh Chúa hiểu điều đó. Ở trong đoạn 1 câu số 17 chúng ta học về rồi, nhưng mà nghe lại điều này. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào. Ông nói là thấy Chúa trước, hiểu Chúa trước, thì ở trong đó nó mới đụng tới hành động của chúng ta. Cầu nguyện để cho chúng ta thấy Chúa qua lời của Chúa. Nhưng mà phương diện để mà áp dụng thì Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta là để có thể đi theo Chúa, chúng ta đi theo những người theo Chúa. Phaolô áp dụng cái nguyên tắc này và ông đem điều đó vào trong hội thánh. Cho nên chúng ta muốn đem từ chỗ là hiểu biết Chúa lớn như thế nào, thờ tôn Chúa trong những cái khía cạnh mỹ đức vĩ đại của Chúa, đáp ứng trong cái sự liên hệ của chúng ta đặc thù mà Chúa dành cho chúng ta, yêu mến, đáp ứng và học hỏi lời của Chúa. Rồi ở đây là đi theo những người yêu mến Chúa, những người theo dấu chân của Chúa. Có lẽ mình hiểu Chúa không đủ, mình chưa học lời của Chúa cho rõ ràng để mà đi theo hết, nhưng mà những người đi trước mình, đó là điểm mà mình phải đi theo. Xin chúng ta dễ ra ở trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn số 11. Phaolô không có ngại ngùng gì khi ông nói câu này: hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Ông nói là anh em muốn trở nên giống Chúa, thì anh em đi theo tôi. Bởi vì sao? Vì tôi đang trở nên giống Chúa, tôi muốn giống Chúa, tôi đi con đường giống Chúa. Bắt chước tôi, tôi đang bắt chước Chúa. Tôi thấy, tôi hiểu Chúa làm thế nào, tôi làm điều đó, thì anh em làm giống cho tôi như vậy, thì anh em sẽ đi theo con đường trở nên giống Chúa. Đoạn 4, dở ra phía trước một tí, câu 14-16. Ở đây tôi viết những điều này, ông đang la hội thánh ở đây vì những cái công việc của họ làm, nhưng mà ông đưa ra cái lý do ở đằng sau: chẳng phải để làm anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng dẫu anh em có 10,000 thầy giáo trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jesus Christ, vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em hãy bắt chước tôi. Hãy bắt chước tôi vì tôi đã được Chúa đặt để trong sự liên hệ với anh em để mà dạy dỗ huấn luyện anh em trong tin lành. Cho nên đi theo những gì mà tôi nói, đi những điều mà tôi dạy bảo anh em, thì anh em đi con đường của Chúa. Lúc nãy tôi hỏi các bạn trẻ thì dễ hỏi hơn, nhưng mà tôi nghĩ câu hỏi đó nó cũng liên hệ đến với mình. Các bạn thiếu niên đó, con của mình đó, ảnh hưởng lớn trên đời sống của tụi nó đó, không phải cha mẹ, mà là bạn của nó. Bạn của nó ảnh hưởng nó 90%, mình la lớn, mình làm gì chuyện đó, nó nghe ừ nhưng mà nó theo bạn. Câu hỏi tôi hỏi là các bạn của các bạn có ai đi con đường của Chúa không? Có ai đi cái dấu chân của Chúa để mà các bạn bắt chước theo hay không? Các con của chúng ta phải hỏi câu đó, bởi vì nếu mình không hỏi câu đó đó,
nó sẽ xu hướng đi theo bạn bè nó.
Nó đi tới cái chỗ nó kết cuộc đời sống của nó sẽ không giống gì nữa Chúa hết. Nhưng mà tôi hỏi chúng ta là những người có kinh nghiệm đời sống đó,
mình đương theo ai, đương bắt chước ai?
Anh chị em đi theo những dấu chân nào, cái hoài bão, cái sự khuấy động của anh chị em, điều gì mà đang hướng dẫn đời sống của anh chị em, gia đình của mình muốn như thế nào, nó tới từ đâu, nó ra từ cái giá trị nào. Phaolô nói rằng hãy đi theo những người theo Chúa, hãy đặt để những người mà mình thấy họ nhất tâm theo Chúa đó,
bắt chước đi theo.
Tức là sao? Khi mình thấy họ làm gì mình bắt chước làm điều đó. Khi mình thấy họ hầu việc, mình thấy ủa sao người đó hầu việc mà tôi không hầu việc,
thì
hầu việc. Mình thấy người đó học lời Chúa, biết lời Chúa, mình nói ủa sao người đó biết, tôi không biết gì hết trơn,
thì bắt đầu học hỏi.
Đó là bắt chước chứ sao. Chứ còn nói ô ổng biết, ổng giỏi, chị đó hay quá, tôi dạy thôi. Thì tôi dạy hoài thôi chứ tôi không khác hơn đâu. Vì tôi không có bắt chước, tôi không có đi con đường đó, cho nên tôi sẽ không trở thành cái người mà Chúa muốn. Kinh Thánh dạy nhiều điều này lắm. Tôi chỉ thêm ra một vài câu. Philip đoạn 3 câu 17. Philip đoạn 3 câu 17 thì follow nữa. Ông nhắc cho chúng ta và chúng ta hỏi lạ là follow nhắc đi nhắc lại điều này hoài. Thì rõ ràng đây phải là cái nguyên tắc. Hỡi anh em hãy bắt chước tôi. Rồi sao? Lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Tức là anh em bắt chước chúng tôi và bắt chước những người bắt chước chúng tôi. Những người đi theo cái mẫu mực đã đặt ra bắt chước chúng tôi.
Trong đời sống thuộc linh của chúng ta.
Lý do mà chúng ta không lớn là bởi vì chúng ta cứ tìm cái cách đó cho chính mình, cái nào thích hợp với mình.
Không, phải đi theo những người đang đi lên và tránh những người đang đi xuống.
Xin cho con đi đường ngài, dạy con nói đi. Xin cha ban ơn điều đồng, dạy con lối đi, dạy con theo lối đường ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn, dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con ý cha.
Khi con yêu tư buồn lòng, dạy con lối đi. Khi hân hoan dương chân tăng, dạy con lối đi. Nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nằm, dạy con đi.
Mỗi bước trong đời con xin theo dấu chân ngài, lần theo ý Chúa trọn đời con bước đi, bước theo chân ngài lòng con luôn vững bền, bao nhiêu đớn đau trong đời xin dâng lên Chúa.
Khổ đau xin nương cánh tay ngài, nhìn lên Thiên Chúa Cha nhân từ, dạy con lối đi.
Khi con lo âu ngờ vững, dạy con lối đi. Khi phong ba trời, dạy con lối đi. Đừng rời quá đã lên mù, mang đau thương khó nhọc nhằn, ra con theo lối đường bằng, dạy con đi cha. Bao lâu quanh theo tiền chân, dạy con lối đi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tân khi